Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 22, bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Người nữ của đức tin phần 4. Đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Giăng đoạn 11 từ câu 1 đến câu 5 và câu 17 đến câu 29 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Có một người đau tên là Lazaro ở Bethany, là làng của Mary và chị người là Ma-thê. Mary là người đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau chân Ngài. Chính anh người là Lazaro đương đau. Vậy hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, này, cả Chúa yêu mắc bệnh. Đức Chúa Giê-xu vừa nghe lời đó bèn phán rằng: Bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Vả, Đức Chúa Giê-xu yêu Ma-thê, em người, và La-sa-rơ. Khi Ngài đã nghe người này đau, bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đương ở. Khi Đức Chúa Giê-xu đến nơi, thấy đã chôn La-sa-rơ trong mộ 4 ngày rồi. Vả, thành Bethany cách thành Jerusalem chỉ độ 15 ê-ta-đơ. Có nhiều người Giu-đa đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giê-xu đến thì đi đón Ngài, nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết, mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải. Tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. Người nói xong liền về, lén kêu em là Mary mà rằng: Thầy ở đằng kia, đương gọi em lại. Mary vừa nghe mấy lời, vội vàng đứng dậy đến cùng Ngài. Vả, Đức Chúa Giê-xu chưa vào trong làng, nhưng còn đứng nơi Ma-thê đến đón Ngài.
Câu số 23, Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng anh tôi sẽ sống lại. Dĩ nhiên Ma-thê không cách nào mà biết rằng Chúa sẽ kêu La-sa-rơ sống lại, nhưng mà Ma-thê biết lời của Chúa, biết rằng tất cả những người công bình được cứu sẽ có ngày cuối cùng sống lại, cho nên bà đặt lòng tin. Nhưng mà cái tin đó là cái tin rất là bình thường thôi, giống như bây giờ tôi chết, giả sử thôi, chưa, nhưng mà giả sử chết có người tới an ủi: chị sẽ gặp ảnh lại mà. Thì dĩ nhiên là thì khi nào Chúa tới Chúa tới sống lại thì Chúa kêu lên thiên đàng, lúc đó gặp cái gì? Nghĩa là mình đâu nghĩ rằng sẽ gặp là ngày mai gặp đâu. Thì ở đây khi mà Chúa nói là anh ngươi sẽ sống lại, thì dĩ nhiên mà thề nói dạ con biết là ngày cuối cùng tất cả mọi người sẽ sống lại. Nhưng mà Chúa Giêsu đáp rằng ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết, ngươi tin điều đó chăng? Chúa Giêsu đang đem tới một sự mặc khải rất là lớn ở đây, và Chúa đang nói cái câu là ta là đó, Chúa đang tuyên bố ta là. Thì Chúa tuyên bố làm sao? Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Ta là sự sống lại và sự sống. Chúng ta hiểu điều này là tất cả những sự sống ở trong Chúa và chỉ ở trong Chúa mà thôi. Nhưng mà cái thứ tự chúng ta thấy cần nhấn mạnh ở đây, ta là sự sống lại và sự sống. Thiệt ra theo cái cách mình nói thông thường thì nói sao? Ta là sự sống và là sự sống lại. Tại vì sống rồi chết rồi mới sống lại chứ. Nhưng mà không, Chúa nói như thế này, ta là sự sống lại và là sự sống. Nghĩa là tất cả mọi sự sống ở trong đời này và đời sau, tất cả gọi là sự sống, nó định nghĩa trong sự liên hệ của mình với Chúa Giêsu. Sự liên hệ của mình với Chúa Giêsu là khi có sự sống của Chúa Giêsu đời đời ở trong mình rồi đó, thì mình mới có thể sống trong cuộc đời này và cuộc đời sau. Tại vì cái người không biết Chúa, người không tin Chúa thì sao? Hiện bây giờ đó chỉ là hiện hữu thôi chứ không phải là sống. Tại vì khi người đó chết thì làm sao? Thì hư mất đời đời. Đời sau cũng không sống, đời này cũng không sống. Bây giờ chỉ hiện hữu để có cái sự đoán phạt tới mà thôi. Cho tới khi một người bước vào trong sự đời đời trước, nối kết với Chúa, thì mới có thể sống cuộc đời trong đời này. Và đấy là một cái nguyên tắc mà chúng ta cần chú ý, là chuyện đời đời nó phải có trước, thì cái chuyện đời này nó mới có được. Và thường chúng ta quên cái điều đó, theo cái lối thông thường là sự sống rồi mới có sự sống lại. Không, có sự sống lại trước, cái chuyện đời đời trước, cái chuyện nối kết trước, thì mới có sự sống bây giờ. Anh chị em nhớ điều đó nha. Sự đời đời trước mới có sự sống bây giờ. Không nối kết với Chúa Giêsu, không sống trên nước Đức Chúa Trời, thì tất cả những mình sống bây giờ nó không là sống đâu. Mà Chúa nhắc lại điều đó, tất cả mọi sự sống ở trong ta, tất cả mọi sự sống được ban cho trong ta, và ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi, còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Đúng không? Mình tin Chúa bây giờ mình đâu chết được. Tại vì khi mình tin Chúa, mình đã có sự sống đời đời trong Chúa. Chết là sao? Chết là bước vô cái sự sống huy hoàng hơn nữa. Tức là bây giờ không có gì gọi là chết, không có gì ngăn chặn được nữa. Vì sao? Vì đã có sự sống đời đời, cho nên sống hiện tại bây giờ được. Trong sự vinh hiển mà Chúa ban cho, tất cả mục đích mà Chúa ban cho, và sẽ không hề chết vì sẽ tiếp tục ở trong Chúa mà thôi. Chứ hỏi ngươi tin điều đó không? Ngươi có kinh nghiệm điều đó không? Ngươi có biết điều đó không? Ngươi có kinh nghiệm điều đó không? Và coi cái câu tuyên bố của Ma-thê. Và khi chúng ta nhìn vào Ma-thê này thì thấy là một người hết sức là rất khác, đi một con đường quá khác người Ma-thê mà chúng ta đọc ở trong Luca đoạn 10 lúc nãy, phải không? Ma-thê lúc đó thì lúc mà Chúa tới đó, bận rộn quá, lên còn lên trách Chúa nữa. Không phải chỉ là phiền Mary thôi mà lên trách Chúa là em tôi để cho tôi hầu việc nãy giờ, bộ Chúa không quan tâm tới sao? Chúa biểu nó xuống nhà bếp này giúp tôi. Nghĩa là lên trách Chúa luôn, nghĩa là hầu việc mà không biết Chúa, hầu việc mà không thấy Chúa. Nhưng bây giờ bà thấy cái gì? Tôi tưởng là lúc mà Chúa nói rằng hỡi Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-thê chạy xuống bếp trở lại và bắt đầu suy nghĩ. Và bắt đầu ăn năn và bắt đầu đối diện trở lại và nối kết trở lại trong những ngày tháng mà Chúa gần gũi trong gia đình, Chúa tới, Chúa đi, Chúa dạy. Bà bắt đầu ôn lại, sống lại, nối kết lại và tin trở lại đó. Bà tới một chỗ vượt hẳn đức tin. Đức tin sống động, đức tin lớn mạnh. Và bà tới một cái chỗ mà chúng ta thấy được Chúa dùng một cách vinh hiển vô cùng. Và tôi nhắc lại điều này vì chúng ta nói là một số của chúng ta hay là phần lớn của chúng ta đã bắt đầu ở cái chỗ Ma-thê của sự phục vụ mà không biết Chúa. Tôi làm thì có làm. Vô nhà thờ cũng làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà đụng chút là giận, đụng chút là Marie nó không này, Marie này nó không làm này, Marie kia nó không làm kia, sao Chúa không sai, sao Chúa không đổi, trách đủ thứ hết. Nhưng mà tới cái chỗ biết Chúa rồi nó khác. Chúng ta cần sự tăng trưởng của đức tin. Nếu anh chị em chúng ta còn thấy trong phương diện đối xử của mình còn là Ma-thê của Luca đoạn 10 đó, thì chúng ta phải trở lại để học cái chỗ quan trọng hơn, cái điểm quan trọng hơn đó, để tới một cái thời điểm Chúa sử dụng thực sự cho một chuyện rất quan trọng vô cùng. Coi cái chuyện quan trọng là như thế nào. Ngươi tin điều đó không? Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng lạy Chúa phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. Lạy Chúa tôi tin, bà nói chắc chắn, lạy Chúa phải. Phải, ngươi tin điều đó không? Tin. Tin sao? Tin Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. Nào khi chúng ta đọc câu đó mà chúng ta không hiểu cái nội dung của sự mặc khải của Chúa, chúng ta thấy một câu rất là hay, ghi xuống làm câu gốc để học. Nhưng mà anh chị em đặt để song song với hiểu là đây là câu căn bản của đức tin. Đây là câu nền tảng của Hội Thánh. Đây là cái câu mà trên mọi điều, đây là sự cứu chuộc của nhân loại. Và nếu chúng ta muốn thấy được cái sự quan trọng này, đó là xin dở lại với tôi trong Matthew đoạn số 16. Matthew đoạn số 16 là một đoạn hết sức là quan trọng mà chúng ta nói là khi Chúa Giêsu lập nền tảng cho Hội Thánh Chúa, bắt đầu Hội Thánh Chúa. Thì ở trong đoạn 16 câu số 13 bắt đầu như thế này. Khi Chúa Giêsu đã vào địa phận thành Caesarea Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng: theo lời người ta thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng: người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác là nói là Giê-mi hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng: còn các ngươi thì xưng ta là ai? Giống như là Chúa hỏi: ngươi tin điều đó không? Các ngươi tin ta là ai? Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Rồi coi lời Chúa nói. Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng: hỡi Simon con Giô-na, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo với ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá này, tức là trên cái nền tảng của lời tuyên bố của ngươi đó. Ta sẽ lập Hội Thánh ta trên nền tảng này, các cửa âm phủ sẽ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ ra giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ mở trên trời. Điều gì mà ngươi trên cái nền tảng căn bản này tuyên bố để tha tội đó, thì người ta sẽ được tha tội. Mà trên cái căn bản của những người không tin trên cái nền tảng của Kinh Thánh về ta là con Đức Chúa Trời, Christ con Đức Chúa Trời hàng sống, thì những người đó sẽ bị hư mất đời đời. Chúa nói đó là cái nền tảng của Hội Thánh Chúa và nền tảng của sự cứu rỗi. Chúa ban đó cho ai? Ban đó cho Phi-e-rơ, sứ đồ trưởng của Chúa, và nói rằng đây không phải là điều ra từ ngươi đâu, Phi-e-rơ, không phải vì thịt và huyết mà cho ngươi sự khôn ngoan của con người đâu, bèn là ở đâu? Bèn là từ Cha, sự mặc khải của Cha trực tiếp đến ban cho ngươi. Thì bây giờ sự mặc khải trực tiếp ban cho sự lớn lạ vô cùng này được ban cho ai? Ma-thê. Ban cho Ma-thê. Ban cho Ma-thê để bà có thể đứng vào trong chỗ của nền tảng Hội Thánh, của nền tảng lẽ thật bày tỏ về Chúa Cứu Thế Giê-xu, và đứng một chỗ song song với các sứ đồ. Song song như thế nào? Chúng ta dở ra trong Ê-phê-sô đoạn số 2 câu 20. Đoạn số 2 câu 20 thì nói rằng: anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Giê-xu Christ là đá góc nhà. Anh em đã được dựng nên trong sự dạy dỗ của các sứ đồ và các tiên tri. Dạy gì? Dạy về Chúa Cứu Thế Giê-xu, ban cho sự mặc khải của Đức Chúa Trời về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và đó là cái sự gây dựng của anh em, đó là sự sống, sự cứu rỗi của anh em. Hội Thánh Chúa, anh em, đức tin, tất cả được gây dựng trên nền tảng của các sứ đồ, sự dạy dỗ về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là đá góc nhà. Thì bây giờ sự dạy dỗ đó, sự mặc khải đó được ban cho đặc biệt cho Ma-thê. Ma-thê là ai? Một người trong bếp, lo chuyện nhà, lo mở cửa gia đình, đón rước Chúa. Mỗi lần Chúa tới lo cho Chúa ăn, cho Chúa thoải mái để Chúa có chỗ Chúa ở. Nhưng mà trong tiến trình của đức tin đã tiến trình tới một chỗ mà khi Chúa sử dụng, thì Chúa sử dụng một cách rất đặc biệt. Cho nên bây giờ chúng ta mới bắt đầu thấy là tại sao Chúa không đi con đường kia. Chúa không có vào nhà rồi tham quan, thăm viếng gia đình yên ủi. Vì sao? Vì nó là cái mục đích phụ thuộc mà thôi. Sự chết của Lazarus, sự sống lại của Lazarus chỉ là mục đích phụ thuộc mà thôi. Để làm gì? Để bày tỏ lẽ thật về con Đức Chúa Trời. Để bày tỏ lẽ thật về con Đức Chúa Trời. Và bây giờ lẽ thật đó được kêu ra: Ma-thê, ngươi ra đây. Ngươi ra đây với ta, vì ta sẽ ban cho ngươi một cái đặc ân vượt hên tất cả mọi đặc ân khác. Đó là chính ngươi sẽ được sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Và ngươi sẽ tuyên bố lời chắc chắn đời đời vững an cho cả Hội Thánh Chúa từ đây về sau. Đó là đặc ân cho Ma-thê. Bà đi ra trước mặt Chúa và nói rằng: lạy Chúa, tôi tin Chúa là thứ nhất đấng Christ, Chúa là đấng được sức giàu, Chúa là đấng từ nơi Đức Chúa Trời, con Đức Chúa Trời, chính Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Và thứ ba, Ngài là đấng phải đến thế gian, chính Chúa là đấng vào thế gian, Chúa là ngôi lời trở nên xác thịt. Tóm tắt tất cả mọi tín điều, tất cả mọi lẽ thật mà Hội Thánh Chúa tin để mà được sự sống đời đời ở trong Chúa. Anh chị em có thấy không? Chúa đem Ma-thê tới một cái chỗ sử dụng Ma-thê cho cái công việc vinh hiển đời đời của Đức Chúa Trời. Trong một cái đời sống hết sức là đơn giản, đời sống khó khăn, đời sống gặp nhiều thử thách, ngay trong cái chỗ tối đen nhất của cuộc đời của bạn. Cho nên ở cái chỗ mà đời sống tối đen, cái chỗ mà Chúa không trả lời, tới cái chỗ mà Chúa làm việc mình không hiểu, tới cái hoàn cảnh mình mất mát quá nhiều, bám víu lấy Chúa, thưa với Chúa rằng: con sẽ chờ trong Chúa. Và Chúa nói là: con sẽ được đem tới một cái chỗ Chúa sử dụng cho sự vinh hiển của Chúa. Anh chị em, đời sống của chúng ta phải tới một cái chỗ mong mỏi điều đó và ao ước điều đó. Đó là sẽ có những thử thách của cuộc đời của chúng ta, không phải là chỉ cho chúng ta đi qua một ngày, hai ngày rồi kinh nghiệm Chúa cách sơ sài đâu. Chúng ta muốn đi cái con đường là để khi đã đi qua những đêm đen của mình, đã gặp những thử thách của mình, đã bám víu lấy Chúa dù không hiểu, dù không thấy, thì tới một cái chỗ không phải vì mình hay là vì Lazarus hay là vì công việc nào, nhưng là vì sự vinh hiển của con Đức Chúa Trời, để có thể tuyên bố rằng Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời là Đấng phải đến thế gian. Và để cho cái lời tuyên bố đó, lẽ đạo đó là sự Chúa sử dụng cứu rỗi tất cả những người tin Chúa. Đó, một cái sự vinh dự của một cuộc đời được sử dụng chứ, một kết quả vinh hiển của đức tin, có phải không? Cho nên chúng ta đừng đặt để quá giới hạn trong cái ao ước của mình, nhìn vào trong đời sống của mà thề, đáp ứng sự mặc khải từ nơi Chúa. Sao người bên cạnh vừa hỏi, hiểu không? Có người thì mới thức dậy ra hơi khó hiểu. Tôi muốn tóm tắt một phần trong phần số 4. Một phần rất là đơn giản nhưng mà tôi nghĩ quá đẹp. Nó có một cái âm hưởng rất là dịu dàng. Nếu mà tôi có thể nói được, trình bày được thì anh chị em cũng sẽ thấy. Xin dở qua đoạn số 12. Chúng ta đã đọc rồi, tôi đọc lại. Đó là phần đời sống của sống động tăng trưởng, đó là trong sự thành tâm hầu việc Chúa. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu đến thành Bethany, nơi Lazarus ở, là người Ngài đã khiến từ cái chết sống lại, sống lại từ cái chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thi hầu hạ. Khi chúng ta thấy tóm tắt lại cái lần cuối nói về Ma-thi thì nói rất là đơn giản, Ma-thi hầu việc, hầu hạ. Rõ ràng là Ma-thi, cuộc đời của bà, ân tứ của bà, môi trường mà Chúa sử dụng bà là vấn đề hầu việc, hầu hạ. Bắt đầu thì bà đã bắt đầu rồi. Trong Luca đoạn số 10 thì bà đã hầu việc Chúa, nhưng mà hầu việc Chúa trong non nớt của đức tin, vẫn còn tánh xác thịt của mình, vẫn còn sự so đo, rồi phân bì, rồi giận hờn đủ thứ chuyện. Nhưng mà bắt đầu từ nơi đó, để mà học hỏi lời của Chúa, để mà Chúa dẫn tới chỗ hiểu biết Chúa, đi thâm sâu trong lẽ thật của Chúa. Và cái điểm rất là đẹp đẽ là như thế này. Tóm tắt lại cuộc đời của Ma-thi. Đi cái tiến trình của đức tin, đi qua những khó khăn lên xuống, tóm tắt lại cuộc đời của Ma-thi. Đó là Ma-thi hầu việc. Cộng lại hết, cuối cùng nói một câu thôi. Ma-thi hầu việc. Và cái chữ này nó quá đẹp. Tại vì bây giờ là sự hầu việc này là sự hầu việc của sự hiểu biết đức tin. Đây là sự hầu việc đấng mà Ma-thi nói là tôi tin. Nói với Chúa là dầu vậy, bây giờ là con không hiểu, con không thấy, nhưng mà con sẽ tin và con sẽ sống cho Chúa và con sẽ hầu việc Chúa. Dầu không có cộng lại cái gì mà con thấy được và hiểu được cuộc đời này, nhưng con tin. Còn sao? Con hầu việc Chúa bởi vì Chúa là ai? Chúa là Đấng Christ, Chúa là con Đức Chúa Trời, Chúa là Đấng phải đến thế gian. Anh chị em biết rằng 6 ngày trước lễ vượt qua thì Chúa tới, thì chỗ bữa tiệc này cũng phải ở nhà của Ma-thi, ở nhà của Simon. Mà tóm tắt lại thì ai hầu việc ở chỗ đó? Bà Ma-thi, nhà người ta, người ta đón Chúa về. Bà Ma-thi là cái người đứng ra tóm tắt lại tất cả cái sự hầu việc đó, là cái bản chất và sự hầu việc của bà. Trong cái câu chuyện này thì nói rằng Mary là người sắm sẵn sơ xác Chúa. Chúa nói trong câu số 7 là hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta. Mary sức dầu thơm cho Chúa để mà sắm sẵn cho ngày chôn xác ta. Còn Ma-thi đó thì bây giờ cũng trở lại ẩn ở đằng sau cái bóng của em mình. Nhưng mà tôi thấy cái hình ảnh cũng đẹp không kém. Đó là cũng chuẩn bị cho ngày của Chúa. Chuẩn bị trong gì? Trong sự hầu việc. Chúa đã đến. Mình làm gì được cho Chúa? Ân tứ của mình nằm chỗ nào? Bà lấy ra hết. Bà lấy tất cả những gì bà biết. Bà lấy tất cả đức tin. Bà lấy tất cả sự yêu thương. Và bà dồn lại trong một sự dâng hiến. Đó là con hầu việc Chúa. Vì bà biết Chúa là ai. Và tôi tưởng đó là chỗ mà chúng ta cũng phải nhìn lại. Đó là trong cuộc đời của chúng ta, anh chị em, câu gì sẽ tổng kết đời sống mình? Câu gì để nói với Chúa rằng vì con biết Chúa là đấng hay thương xót? Cái câu gì để nói rằng vì sáng hôm nay con nghe cái chữ dầu vậy, Chúa đã không đổ cơn thành nộ trên chúng nó, nhưng mà Chúa tiếp tục lòng thương xót vì con hiểu ơn hầu lớn đó. Bây giờ chữ gì để tóm tắt đời sống của chúng ta khi chúng ta nói là lạy Chúa con tin, lạy Chúa con có sự liên hệ với Chúa, lạy Chúa con biết Chúa là ai? Thì cái chữ gì, cái câu gì tóm tắt lại đời sống của chúng ta? Khi biết những điều này rồi sao? Nói là con về con lo chuyện con, quẩn quẩn con lo chuyện Chúa, nói được không? Con biết Chúa như vậy rồi, bây giờ con cứ thứ tự ưu tiên, bây giờ chuyện con trước chuyện Chúa sao, nói được không? Không. Cho nên đây là một cái sự tóm tắt phải có của tất cả cuộc đời của đức tin ở trong Chúa. Nó phải đúng với anh chị em và đúng với tôi. Phải nói rằng khi cuối cùng cuộc đời của chúng ta rồi đó thì sẽ tóm tắt rằng
hầu việc, anh ấy hầu việc, cô ấy hầu việc, tất cả họ hầu việc.
Đây là những người hầu việc Chúa, đáp ứng với Chúa, thờ tôn Chúa, dâng hiến tất cả những gì còn lại trong đời sống của mình, tóm tất cả ân tứ lẫn đức tin để nói một điều, hầu hạ Đức Chúa Trời. Đó là cuộc đời được phước hạnh, cuộc đời biết Chúa. Cuộc đời nói rằng tôi biết Chúa, tôi tin nơi Chúa, tôi tin nơi sự sống lại của Chúa, tôi tin nơi sự sống của Ngài. Cho nên tóm tắt trong cuộc đời của đức tin đó, cho Chúa và danh vinh hiển của Ngài. Đó là đời sống đức tin. Còn không thì sao anh chị em?
Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Người nữ của đức tin trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Cái lời Chúa của chúng con hiểu được Ma-thê trong cái hình ảnh của sự so đo, của sự phân bì, của sự trách móc Chúa, vì chúng con thấy được điều đó trong chúng con thường xuyên. Nhưng lại Chúa, chúng con ngạc nhiên trong ân sủng của Chúa là Chúa đã đem một Ma-thê như vậy đến chỗ đứng song song trong căn bản thuộc linh, đặt nền tảng đức tin cho hội thánh Chúa để có thể tuyên bố lời lẽ đạo mặc khải đời đời mà Chúa ban cho hội thánh Ngài. Song song với sứ đồ Phi-e-rơ đứng trong chỗ căn bản của sự dạy dỗ của các đấng tiên tri, Chúa dùng một người đàn bà trong đức tin âm thầm, sống trong sự trông cậy, tùy thuộc nơi Chúa. Chúa đem ra một chỗ đặc biệt, dùng môi miệng đời sống của bà để tuyên xưng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Con và của Đức Chúa Con. Chúa ơi, chúng con mong mỏi điều đó cho đời sống của mình. Chúng con mong mỏi được sử dụng để Chúa đem chúng con vượt qua những ngày tháng bình thường, ngay cả những sự phục vụ bình thường trong xác thịt, để chúng con tới cái chỗ biết Chúa thâm sâu, để chúng con hầu việc Chúa cách vinh hiển danh này, để cuối cùng cuộc đời của chúng con chỉ tóm tắt một chỗ, đó là chúng con hầu việc Chúa, bởi vì chúng con yêu Ngài và biết Ngài. Đừng để chúng con có thể trở lại trong đời sống riêng của mình, trong thứ tự ưu tiên riêng của mình, rồi tưởng tượng rằng chúng con có sự liên hệ với Chúa, tưởng tượng rằng chúng con hiểu biết Ngài. Xin đem sự thực hữu này trong đời sống chúng con, bắt đầu với chúng con bây giờ, dẫn chúng con đi trong ánh sáng của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện như vậy.
Hôm nay ta đau xót, cuộc đời và đưa tay dẫn bước tôi. Em yêu thương cho tôi với biết bao hy vọng. Nhờ Ngài mà cuộc đời muôn thứ dân được phá tan với ánh dương tràn lan. Và Giê-xu đã nói hãy bước đến cùng ta khi đau buồn, tâm hồn nào đang khô hạn, cuộc đời đầy tăm tối. Hằng ngày ta đau xót thấy nước mắt con tràn rơi, nên hôm nay ta muốn
cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Hằng ngày ta đau gió hay nước mắt con tràn. Ta muốn nhắn rằng ta đến đây vì con. Hằng ngày ta đau xót.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Ta đến đây.